Còn chúng sinh thì mọi cử chỉ động niệm gì đó đều là sự phiền muộn, sự phiền não. Mọi lời nói của chúng sinh ra thì kinh khủng, chứ không phải chỉ kinh không thôi đâu. Đức Phật thì thuyết kinh, chúng sinh thì thuyết kinh mà kinh khủng. À, rồi tư tưởng của chúng sinh cũng vậy, là toàn là những cái tư tưởng mà nguy hiểm cho những người xung quanh. Một người bắt đầu động niệm là những người xung quanh coi chừng, là những người xung quanh có thể trở thành một nạn nhân bằng sự tư duy, bằng sự suy nghĩ. Họ suy nghĩ cái gì cũng là suy nghĩ những cái mệt nhọc cho những người khác. Cho nên nếu gặp những việc pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn gặp các duyên sự bạo ác chẳng lành thì lại càng ngày càng tăng lực, càng ngày càng làm mạnh. Mới đầu còn chỉ trích nhẹ nhẹ, một hồi chỉ trích lớn lớn thêm, một hồi chỉ trích công khai, một hồi chỉ trích dữ dội, một lát gay gắt đó. Và luôn luôn như vậy. Và đúng như vậy lắm. Chúng sinh riêng phù đề cử chỉ động niệm là nghiệp là tội. Cho nên chính là Địa Tạng nói, gặp pháp sự lợi lành á thì làm một đổi là thối thất tâm ban đầu, còn gặp những cái chuyện duyên sự bạo ác thì lại càng lúc lại càng thêm mạnh, càng lúc lại càng tinh tiến và làm hơn nữa đó. Lại càng làm dữ nữa. Thì cái chuyện này đúng ghê lắm đó. Cái chuyện nó rất là đúng. Để mình bảo vệ Phật Pháp thì mình rụt rè, mà để mà mình hành động sự mà hung tợn thì dễ dàng hơn, thì hung hăng hơn thì bất kể đó. Nhưng mà để phải bảo vệ Phật Pháp thì chùn bước, nhưng mà để biểu lộ sự hung hăng thì rất là uy dũng, khó ai địch nổi. Nhưng mà bảo vệ Phật Pháp thì thôi yếu xìu. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lút sâu. Những người này khi ra khỏi chỗ đất mà bùn lầy đến nơi bằng phẳng mà lại cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Tức là nếu thoát rồi đừng có đi vào nữa. Những chúng sinh quen thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp cho người đó, hoặc treo phần long và thắp đèn, thì đây cũng là kể những cái mà giúp đỡ cho những người đó. Là bởi vì phẩm này là nói đến kẻ còn, người mất đều được lợi lạc. Và nói rằng là trong vòng người mất chết 49 ngày thì người thân nhân cần phải làm những cái chuyện mà phước thiện để mà hồi hướng công đức. Nhưng mà trong cái tinh thần phước thiện đó thì phải nói thật thà là trong phần phước thiện như vậy đó, đối với lại những cái xu hướng hồi xưa là như thế này, là khi nào cũng cầu siêu thì không phải chỉ tụng kinh không thôi, mà thiết lễ trai tăng, thỉnh thuyết pháp để mà hồi hướng tài thí và pháp thí, hai công đức đó. Công đức tài thí là của thí chủ, công đức pháp thí là của chư tăng. Rồi mới lấy hai cái công đức tài thí và pháp thí đó hồi hướng cho hương linh. Cho nên hồi xưa mà khi làm lễ cúng trai tăng, thiên trai tăng, bách trai tăng đều phải thỉnh một vị pháp sư đại diện ra thuyết pháp cho gia chủ, để cho kẻ còn người mất được lợi ích. Là kẻ còn thì được nghe pháp, người mất thì do công đức mà mất đó, mà những thân nhân của mình do nhờ mình mất mà được nghe pháp, thành ra được cái công đức, gọi là kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Và cái công đức thí pháp đó còn mạnh hơn nhiều. Cho nên vì như vậy mà như hồi nãy tôi nói, người Phật tử nhiều khi bị những cái mà thói quen, thành kiến thói quen, cho nên cứ chỉ có nghĩ như vậy. Chẳng hạn nghĩ chuyện độ mình là chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát với hình tượng như vậy, và không nghĩ tới những hình tượng khác, cho nên không gặp được những hóa thân, nhục thân của Phật hay của Bồ Tát. Và ngược lại cũng vậy, khi mà mình cầu siêu thì mình cứ chỉ nghĩ như vậy, cầu siêu chỉ có một con đường là cứ đến thỉnh tụng kinh, thỉnh chư tăng tụng kinh, và tụng kinh xong cầu siêu. Nhưng mà biết thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu đó là một chuyện khá, nhưng mà thực chất còn một cái nữa mạnh nữa là thỉnh thuyết pháp để cầu siêu, thỉnh thuyết pháp để cho những người còn được lợi lạc, và người mất cũng do vậy được lợi lạc, mà người còn mới nhân duyên nó để nghe pháp. Cho nên có một số ngôi chùa ở bên Bắc Mỹ vô tình nhưng mà làm đúng và rất là lợi lạc, là bất cứ ngày chủ nhật là ngày cầu siêu, thì bất cứ khi nào mà tụng kinh cầu siêu xong trước khi cúng vong, stop cái đã, break. Break đó không phải để uống nước, để ăn bánh, mà break đó để nghe pháp trong vòng 45 phút. Có nghĩa là sau khi tụng kinh cầu siêu ở điện Phật, tụng xong một cái là thuyết pháp 45 phút. Thuyết pháp 45 phút sau đó mới cúng vong. Cúng vong sau đó mới dùng cơm. Mà tôi thấy chính sách đó rất là trúng và rất là hay. Tại vì một người mà người ta đi cúng một thân nhân người ta trong 7 tuần là người ta 7 lần nghe pháp. Mà 7 lần nghe pháp ép phê lắm, nhiễm lắm. Tại vì xưa nay có thể họ chưa bao giờ được nghe pháp, nhưng mà hôm nay vì cúng cho cha cho mẹ hay cho ông cho bà mà đến hiện diện như vậy, và khi đến hiện diện như vậy thì tự nhiên họ mới bắt đầu nghe pháp, và họ mới có nhân duyên nghe pháp. Và trong khi nghe pháp như vậy, và trong một cái tinh thần họ đang còn tang chế buồn rầu, họ đang ngồi với tinh thần như vậy, họ nghe Phật pháp rót vào giống như cam lồ vậy, nó ảnh hưởng và tác động ghê lắm. Và tôi bắt gặp là có rất nhiều người sau 7 tuần như vậy, họ trở thành những người Phật tử quy, hoặc họ đất giới, hoặc đến chùa làm công quả tích cực. Nhưng mà tiếc thay, ở Âu Châu này thì chưa thấy, nhưng mà bên Bắc Mỹ có một số chùa như vậy. Có một số chùa là làm theo hình thức như thế. Nhưng mà chỉ có kẹt có một cái điều rằng là ngay chính nhiều khi bây giờ mấy chùa, chẳng hạn như bây giờ ngay như chùa Anh đi, tôi với thầy Nhất Trơn đi hoài, nó ví dụ như thế. Hòa thượng cũng thỉnh thoảng đi Phật sự, mà nhiều khi thầy đạo nên làm lễ, bây giờ trở thành một cái thuyết pháp quen thuộc thì nó cũng khó khăn cho quý thầy trẻ tuổi khác hay quý thầy khác. Tại vì họ thành một cái thói quen là cứ cầu siêu xong là họ ngồi trực chờ nghe thuyết pháp đó. Nhưng mà tôi nghĩ thì cũng có lợi, tôi cũng nghĩ chính cái đó là cái động lực khiến cho thầy nào cũng phải gồng mình lên tập tành thuyết, tập tành giảng. Chứ không thôi thì cái số lượng mà quý thầy thuyết và giảng nó ít quá. Cho nên tôi được mang một cái danh to lắm, tổng vụ trưởng, tổng vụ Hoằng Pháp. Mà cái tổng vụ tôi, tà lọt cũng tôi, thư ký cũng tôi, đổ rác cũng tôi, tổng vụ trưởng tôi, tổng vụ phó tôi, thư ký tôi. Và lâu lâu có những cái hình thức rất là oai phong lẫm liệt gửi về chùa Khánh Anh, gửi về đó yêu cầu tổng vụ Hoằng Pháp phái pháp sư, phái giảng sư tới chùa đó, từ đó yêu cầu được thỉnh giảng sư. Tổng vụ Hoằng Pháp có ai đâu mà phái. Có mình tôi à, phái cái gì đấy. Nó khổ đế thế đó, chứ phải chi. Cho nên nghe thì oai lắm, gớm lắm đó. Cả một tổng vụ trưởng của một tổng vụ. Nhưng mà chung cục thì có một mình tôi, nhìn tới nhìn lui, nhìn trên nhìn dưới. Mà lại còn có nhiều khi nhiều cái thư, nhiều chùa xin mở những khóa giáo lý, yêu cầu giáo hội cho ba giảng sư. Trời đất ơi. Một giảng còn thấy còn khó nữa mà ba giảng đâu mà nhiều vậy. Thành ra nó cũng cả một cái vấn đề. Nhưng mà tôi thấy nếu mà làm theo cái tinh thần như vậy thì rất là tốt. Bởi vì như vậy nó rất là chính xác. Mà sau khi thế thì hồi hướng công đức và cầu siêu cho hương linh lợi lạc vô cùng. Và những cái hương linh ngay khi đó họ có vất vưởng ở đó, họ cũng thính pháp văn kinh như thường. Cho nên ngay khi mình tụng cúng hương linh, mình cũng triệu thỉnh hương linh lai phó hội. Và mình cũng nói hương linh là hôm nay hương linh nó cũng phải thính pháp văn kinh đó, thọ tài hưởng thực tốc xả mê đồ siêu sinh tịnh độ. Hương linh cũng thính pháp văn kinh như thường. Nhưng mà rõ ràng như vậy, người ta đến thì khi tụng kinh không thì người sống không thấy lợi lạc. Nhưng mà nếu có nghe giảng nữa thì người sống có lợi lạc thiệt. Tức là thân nhân nó tự nhiên họ bừng tỉnh, và họ cũng có một cái nhân duyên đối với Phật Pháp. Và khuyên rằng là dĩ nhiên là khi chết không có nên tế lễ, không có nên cúng sát sinh hại mạng để cúng cho hương linh đó. Đó. Thì cúng cho cái hương linh nó ăn uống, bởi hương linh nó chẳng còn lòng dạ gì để ăn uống nữa đâu. Đó, chỉ có bây giờ muốn có những cái phước báo để mau mau siêu thoát, mau mau đi định cư. Giờ này còn lo nhậu mới nhẹt. Đó. Chừng nào mà rảnh rang, yên chí, an cư rồi đó thì lạc nghiệp rồi đó thì mới nghĩ tới chuyện nhậu. Còn bây giờ mà đang còn tị nạn mà còn nhậu nhậu cái gì nữa, bây giờ mà chỉ có lo mà chạy giặc thôi, mà có lo mà chạy giặc mà chống đỡ được những cái tai nạn đó là bằng những cái phước báo của thân nhân làm thôi đó. Thế còn bảo là thân nhân của tôi xưa nay thích whisky cho nên không có, đừng có nói là trà châm sơ tuần mà là tủ châm sơ tuần hay là tủ châm rồi hương linh xỉn, đâu còn biết trời trăng mình. Rồi Phật đến hương linh cũng ngà ngà, hương linh chẳng nhận ra là ai hết thì làm sao mà độ hương linh, phải cho hương linh tỉnh táo mới chứ. cho nên phải hiểu những cái vấn đề như thế. Lúc bây giờ là chỉ cần sự an ủi, chỉ cần sự an ủi tinh thần, sự về tinh thần thôi, đâu có lòng giả nào nữa. Thì đại khái là Đức Phật kể như vậy. Rồi thì bây giờ có một vị trưởng già từ lâu đã chứng quả vô sinh, hiện thân trưởng già để hóa độ chúng sinh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng: thế trong Nam Diêm Phù Đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc là người lớn người nhỏ vì người chết mà làm các việc cúng dường, làm những việc phước thiện thì người chết đó có được lợi ích và giải thoát không? Địa Tạng đáp: những chúng sinh ở hiện tại hay vị lai lúc mạng sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Bích Chi Phật thì không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát. Như có người nam người nữ nào lúc sinh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người này mạng chung hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả việc về thánh đạo, thời trong 7 phần công đức người chết được 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người ấy, người thân quyến. Bởi vì cớ trên đây cho nên những người thiện nam thiện nữ ở nơi hiện tại hay vị lai phải cố gắng tu hành để được hưởng trọn phần công đức. Quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phúc, trong 49 ngày như ngây như điếc hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả và cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc là la làm sao đó thì đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Qua khỏi 49 ngày thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Đây là những người có nhân duyên với Đức Phật và quả nghiệp báo nhiều quá. Còn nếu có nhân duyên với Đức Phật hay Bồ Tát thì khi chết vì do những cái nhân duyên niệm Phật nhiều hay là suy nghĩ nhiều, còn có cái nhân duyên vậy cho nên trước khi chết được hộ niệm, được hộ niệm và khi chết đi cái thần thức đó được được sự hộ niệm đó mà được gặp Phật, gặp Bồ Tát, cho nên thoát được khỏi những cái cảnh như vậy mà được sinh về. Nếu nghiệp lực chưa đủ, nếu mà cái phước lực chưa đủ để sinh về thế giới cực lạc thì cũng sinh về cái cảnh người và biết tu tập và biết thờ phụng Bồ Tát và có niềm tin ở nơi chư Phật chư Bồ Tát. Và Địa Tạng bày tiếp cho vị trưởng già đó là những cái cách làm sao để cầu cho nên phải sắm sửa các đồ vật dụng để cúng Phật cùng tăng, không được thọ thực trước khi cúng, nếu như ăn chay khác và không được tinh sạch kỹ lưỡng thời không có phước. Vì thế những chúng sinh trong cõi Diêm Phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến quá vãng, nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn thì những người như thế kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Cả Địa Tạng nói xong thì cung trời đau lợi, có số nghìn muôn ức na do tha quỷ thần có Diêm Phù Đề đều phát Bồ Đề tâm vô lượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Đó là hết cái phẩm thứ 7 mà cũng hết cái giờ giấc của mình. Thành ra mình tạm ngưng ở đây hồi hướng và mai tiếp. Và mình mới phần thứ 7 còn 6 phẩm nữa trong ngày mai á. Nhưng mà mình cũng sẽ lược thôi, chứ không có nói hết, chỉ có nói những cái ý chính trong mỗi phẩm mới lược thôi mà cũng đủ 13 phẩm mà mình có 4 thời, mà chưa kể rằng là tôi có một cái thông lệ là cái thời đầu là cái thời coi như rằng là vào đề, nó đã hết một thời rồi, còn 3 cái thời còn lại thì nó mới vào kinh, cho nên mình tương đối tóm tắt lược thôi. Bây giờ thì hồi hướng. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca đến phẩm thứ 8 là phẩm Diêm La Vương chúng tán thán, là các vị vua Diêm La tán thán. Bây giờ có vô số các vị quỷ vương cùng với các vua Diêm La ở núi Thiết Vi đồng đến chỗ Phật và kể tên ra rất là nhiều. Thì bây giờ vị vua Diêm La đại diện cho các vị quỷ vương, các vua Diêm La đông vô số, mới thưa với Đức Phật rằng là chúng con cùng các vị quỷ vương nên hôm nay nhờ nương oai lực của Đức Phật mà được lên cung trời Đao Lợi. Nhưng mà chúng con có nhiều việc muốn hỏi xin Thế Tôn từ bi mà chỉ bày cho chúng con. Các vị Diêm La này cũng muốn Ngài Địa Tạng làm việc cho hữu hiệu, tức là độ thoát chúng sinh để các vị Diêm La này được nghỉ. Thế các vị Diêm La này cũng bận rộn với lại cái chúng ở dưới địa ngục quá nhiều. Thành ra các vua Diêm La mới thưa rằng bảo rằng chúng con thấy Bồ Tát Địa Tạng ở trong sáu đường dùng vô số phương tiện như vậy đó. Thế nên mình không thể lường được là Bồ Tát gọi là thiện xảo phương tiện độ sinh hóa hiện, mình không lường được. Cho nên có khi chẳng hạn như dưới con mắt của Đức Phật thì Địa Bà Đạt Đa cũng là Bồ Tát nữa, hóa thân như vậy để mà hộ trì Đức Phật bằng nghịch cảnh, gia du bằng thuận cảnh, nó ví dụ như vậy đó. Tùy theo các vị Bồ Tát như vậy đều phát tâm như thế, cho nên khiến cho cái người tu Bồ Tát đạo này mau thành Phật quả. Cho nên mình không thể hiểu được, là mình có thể biết, mình có thể lường, nhưng mà dưới con mắt của Phật pháp đó thì mình sẽ nhìn thấy được con mắt của Phật pháp, đại khái gọi là pháp nhãn đó. Thì mình sẽ thấy được nhất thiết pháp đều là thuận pháp, đều là Phật pháp, tại vì đều là cái phương tiện để đưa mình đến cái chốn giải thoát. Chẳng hạn ví dụ như vậy, ví dụ khi mình nhìn một cái sự việc, nếu mà mình nhìn một con mắt phàm phu á thì mình sinh sân hận. Nhưng mà nếu mình có nhìn vào con mắt của Phật pháp á thì mình sinh giác ngộ. Tôi nói chỉ dù một trong những cái lý do khiến cho tôi càng quyết định xuất gia nữa. Đó. Là một trong những cái lý do mà ông anh cả tôi bị sát hại đó, bị cộng sản sát hại, giết chết đó, mà giết một cách tàn bạo lắm, tức là bằng lưỡi lê đâm vô miệng. Tại vì khi ông bị bắt cóc đem đi á thì ông không chịu đi, có lẽ ông nghĩ rằng đi cũng chết thôi, cho nên thà là chết bỏ xác ở đây người ta còn biết và thân nhân còn lấy được xác. Cho nên vì vậy ông lên tiếng, ông theo những người ta kể lại mà người ta nghe được khi ông bị bắt cóc á, thì ông chửi bới Hồ Chí Minh. Cho nên một anh chàng bộ đội nó mới dùng lưỡi lê nó đâm ngay vào miệng, rồi thì nó đâm nhiều nhát, thì cái chết đại khái là bằng là đau thương và có thể dễ gây thù hận kia lắm. Nên nói tôi có một người anh của thầy Nhất Trơn nữa, hôm nay đang còn đi học sĩ quan, trường võ bị sĩ quan Thủ Đức. Ông này ông về ông đấm tay vào tường, khi ông về nhà ông đấm tay vào tường khóc, mà nói mai mốt tao mà bắt được mình tù binh Việt Cộng tao cũng dùng lưỡi lê tao đâm. Ông nói như vậy. Tôi thì ngồi tôi nghĩ tôi bảo ghê thay cho một cái chủ nghĩa mà bao nhiêu người tôn thờ, một cái chủ nghĩa mà dạy người ta giết nhau, dạy những người vô can vô hệ với nhau giết nhau một cách dễ dàng như vậy. Một chủ nghĩa như vậy không bao giờ là một chủ nghĩa đáng cho nhân loại nương theo. Và có lẽ chỉ có Phật Pháp là một chủ nghĩa khác hẳn mọi cái chủ nghĩa ở trần gian này. Phật Pháp đó, thì khi người ta đụng với Phật Pháp đó, thì người ta đang hung hăng cầm dao cầm súng người ta bỏ xuống hết. Còn người ta đang còn hiền lương, người ta đụng với bất cứ một chủ thuyết thế gian nào, người ta cũng có thể nhặt súng nhặt gươm lên để giết chém người khác, dù người đó là già trẻ lớn bé. Và như vậy tất cả những cái chủ nghĩa như vậy thực là những chủ nghĩa không phải là cái chốn an lành cho hết thảy nhân loại, không phải là chốn nương tựa xứng đáng. Thế tôi nghĩ như vậy. Và như vậy thì may thay ngay từ cái thời tôi chưa xuất gia mà tự nhiên tôi cũng có một cái tầm nhìn và nhận như vậy, cho nên tôi không có hận thù một mảy may nào hết. Và tôi không hề có ý định trả thù, và tôi cũng không hề nuôi một tí thù hận nào trong người, mà tôi chỉ nuôi một cái tinh thần giác ngộ, là một cái tinh thần hiểu biết như vậy thôi. Và cũng may thay, cũng lẽ cũng là cũng có cái nhân duyên nào khiến cho ông anh tôi cũng chỉ nói như vậy mà ông làm không nổi. Cho nên về sau khi ra trường, khi tốt nghiệp trường sĩ quan thám báo ở trường gọi là trường Cây Mai, ông anh tôi đúng vậy, ông trở thành sĩ quan của ban 2 và sĩ quan chuyên môn tra tấn tù binh. Đó. Và lần đầu tiên trong đời bắt đầu làm việc, ông về ông than phiền với tôi, ông kể cho tôi nghe thôi. Ông rất là thân tình với tôi, lâu lâu ông ghé tới chùa tôi tu, và ông tâm sự, ông cúng dường cho tôi và ông nhờ tôi cầu siêu cho hết anh bạn này đến anh bạn khác, mấy anh sĩ quan cùng đơn vị mà tử trận. Ông kể cho tôi nghe từng cái trường hợp, hay ông kể, ông nói khi mà bắt được mình tù binh non choẹt bé xíu 16, 17 đem vào mặt mày ngơ ngáo, thì một anh trung sĩ của ông lấy cái mũ sắt phang vào đầu cái thằng tù binh nhỏ xíu đó, xong rồi đá ngay vào bụng thằng kia gục xuống. Cái ông thấy vậy thì ông hét quát, ông bảo mày làm gì vậy, tại sao đánh nó? Cái anh chàng trung sĩ ngơ ngác nhìn ông và cho đức ơi, ban hai mà giống như thiếu úy làm sao mà làm ban hai được, mày quýnh trước chứ, tôi quýnh phủ đầu trước chứ, nó mới khai chứ. Thì ông ấy kể cho tôi, mà thay vì hồi xưa ông phẫn nộ, ông nói như vậy, nhưng khi ra ông bảo ông không đỡ, nhìn thấy tội đánh cũng không đỡ đánh nữa, mà thấy tội quá, thấy toàn là choi choi, ông bảo vậy. Thì nó thì đại loại là như vậy, nhưng mà đó tôi nói dưới ví dụ con mắt của Phật giáo thì đôi khi trong cái quả một cái quá trình tu suốt 30 năm trời này, đôi khi tôi ngồi tôi suy nghĩ may thay trong cuộc đời tôi biết Phật Pháp. Và may thay có lẽ cái vị trí hiện tại ở trong đời này của tôi, vị trí hiện tại này là một vị trí đúng đắn nhất trong tất cả những sự tôi có thể lựa chọn được ngay từ tuổi tôi mới lớn. Và tôi rất là mừng và tôi rất là an tâm. Nhưng mà khi tôi nghĩ như vậy á, thì tôi nghĩ rằng là cái công đức đó trọn vẹn tôi phải hồi hướng cho về anh tôi, phải chịu chết thảm như vậy để tôi quyết định. Tôi phải sống một cuộc đời sống mà để tôi quyết định là tôi không thể nào theo bất cứ một chủ nghĩa nào ở thế gian, bất cứ một chủ nghĩa nào ngoài Phật Pháp. Cho nên vì vậy tôi luôn luôn trả lời khi một người nào hỏi tôi là thầy phe nào, và tôi luôn luôn đáp tôi phe Phật. Và khi tôi phe Phật rồi á, thì mọi cái chủ nghĩa thế gian đều là